là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh sôi động thị trường Tết Nguyên đán năm 2022. Tiếp đó là ghi nhận Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh nỗ lực phòng chống dịch COVID-19. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới thăm chúc Tết một số cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố Yên Bái nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc.
Đến thăm chúc Tết cán bộ, viên chức, người lao động đang công tác tại Kiểm toán Nhà nước khu vực 7, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đơn vị sau hơn 12 năm thành lập, cũng như sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính ngân sách. Trong thời gian qua, đơn vị đã có nhiều hoạt động tích cực, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, ủng hộ quỹ vaccine phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn trong thời gian tới, Kiểm toán Nhà nước khu vực 7 tiếp tục quan tâm, chia sẻ, tạo điều kiện để tỉnh Yên Bái thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2022. Nhân dịp đón xuân Nhâm Dần, đồng chí Ngô Hạnh Phúc chúc cán bộ công chức Kiểm toán Nhà nước khu vực 7 một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Tại Bệnh viện Sản Nhi, sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động của bệnh viện, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác khám chữa bệnh, nhất là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thời gian qua của đơn vị, đồng thời mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện tiếp tục củng cố, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tác phong phục vụ người bệnh chu đáo, tận tình, luôn là điểm đến tin cậy cho người dân. Trước đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đã đến thăm tặng quà chúc Tết tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội. Tại đây, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Trung tâm cần tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, vui chơi văn hóa, thể dục thể thao và các hoạt động thiết thực khác phục vụ học viên trong những ngày Tết.
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chiều ngày 25 tháng 1, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã đến thăm tặng quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Thiên An Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Thiên An Việt Nam hiện có trên 700 đoàn viên công nhân, người lao động. Với hoạt động chính là sản xuất và kinh doanh các mặt hàng gỗ rán, ván ép, gỗ lát sàn, tủ bếp, phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu. Năm 2021, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, công ty đã nỗ lực duy trì ổn định sản xuất và thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, đồng thời chăm lo đảm bảo chế độ cho người lao động. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh và Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Thiên An Việt Nam đã trao tặng 75 suất quà cho đoàn viên, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và ở xa. Đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa thể hiện sự quan tâm động viên của các tổ chức công đoàn giúp người lao động vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đón Tết đầm ấm vui tươi.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái vừa bàn giao đưa vào hoạt động công trình lò đốt chất thải rắn sinh hoạt đầu tiên tại xã Đông Cuông, huyện Văn Yên. Đây là một trong 12 lò đốt rác sinh hoạt rắn đầu tiên của tỉnh theo đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Với kinh phí đầu tư trên 5 tỷ đồng, công suất xử lý tối đa 24 tấn rác thải mỗi ngày. Sau hơn 2 tháng thi công lắp đặt, lò đốt đã chính thức đưa vào vận hành nhằm giải quyết bài toán về rác thải cho thị trấn Mậu A, xã Mậu Đông, xã Đông Cuông và một số khu vực lân cận. Từ nay đến hết năm 2025, tỉnh Yên Bái sẽ đầu tư 11 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt tập trung trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố để thay thế toàn bộ các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh hiện nay nhằm đáp ứng nhu cầu về xử lý chất thải rắn sinh hoạt, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường.
Thưa quý vị, do tác động của đại dịch COVID-19 ảnh hưởng tới hoạt động của các doanh nghiệp vận tải hàng hóa, vận tải hành khách, nên trong năm 2021, lượng phương tiện kiểm định tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới miền Tây giảm đáng kể. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới miền Tây được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 6 năm 2018 trên diện tích gần 6.000 m². Dây chuyền kiểm định được nhập khẩu từ Pháp có khả năng kiểm định từ 200 đến 250 xe cơ giới một ngày. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh trong năm 2021, Trung tâm chỉ thực hiện đăng kiểm được cho gần 4.000 phương tiện, bình quân mỗi ngày chỉ có khoảng 10 lượt phương tiện đến đăng kiểm. Đáng chú ý, có gần 300 phương tiện không đạt chuẩn đăng kiểm, chiếm trên 7%, trong đó chủ yếu liên quan đến hệ thống phanh, hệ thống lái, đèn, khí xả. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới miền Tây đã đề nghị toàn bộ các chủ phương tiện thực hiện sửa chữa, điều chỉnh thiết bị kỹ thuật đảm bảo yêu cầu thì mới cấp chứng nhận đăng kiểm, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
Nhờ đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nên trong năm 2021, lực lượng cảnh sát giao thông và các lực lượng khác đã xử phạt được gần 42.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, thu nộp ngân sách trên 26 tỷ đồng. Các lỗi vi phạm mà lực lượng chức năng tập trung xử lý mạnh trong năm 2021 bao gồm vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ cho phép, không chấp hành tín hiệu giao thông, vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng xe, không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định. Trong năm 2022, đặc biệt trong thời gian cao điểm trước trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh cùng với các lực lượng chức năng khác sẽ tập trung lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, kỹ thuật để xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, góp phần giảm 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương trong năm 2022.
Ngày 25 tháng 1, tại thôn Đồng Duộng, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên đã xảy ra một vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến 3 người tử vong, trong đó có 2 người là vợ chồng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 25 tháng 1, chị Giàng Thị Sa, sinh năm 1984, đi lấy bùn tại ao của nhà để làm mạ khay. Do mực nước sâu, khó lấy bùn, chị Sa đã sang ao nhà ông Sổng A Cớ cạnh đó để thông cống cho nước ao nhà mình thoát nhanh. Quá trình thông cống, không may chị Sa bị trượt chân xuống ao. Thấy vợ bị ngã xuống ao, anh Sổng A Dũng, sinh năm 1980, nhanh chóng xuống cứu vợ, nhưng bị đuối sức. Nhận được tin vợ chồng anh Sổng A Dũng bị đuối nước, ông Sổng A Cớ, sinh năm 1956, tiếp tục xuống cứu. Nhưng do ao sâu, bờ ao được đổ bê tông theo hình lòng chảo, rất trơn, nên cả ba người đã bị đuối nước. Sau khi vụ việc xảy ra, xã Kiên Thành đã cử lực lượng hỗ trợ tìm kiếm. Đến 14 giờ 30 phút, thi thể của ba nạn nhân được tìm thấy. Được biết hoàn cảnh gia đình anh chị Sổng A Dũng và Giàng Thị Sa rất khó khăn, hai con còn nhỏ, đang là học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở xã Kiên Thành. Chính vì vậy, xã Kiên Thành và bản Đồng Duộng cử lực lượng tổ chức tang lễ cho các nạn nhân, hỗ trợ tiền, lương thực cho hai gia đình. Trong tối qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội chữ thập đỏ huyện Trấn Yên đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ 22 triệu đồng cho mỗi nạn nhân từ các nguồn quỹ. Đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng của huyện và xã Kiên Thành quan tâm cả vật chất và tinh thần cho hai trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang cận kề. Mặc dù không sôi động như những năm trước, nhưng những ngày này nhu cầu mua sắm của người dân cũng đã tăng cao. Chính vì vậy, thị trường hàng hóa ngày cận Tết diễn ra khá sôi động. Các doanh nghiệp kinh doanh đã chủ động nguồn hàng hóa Tết đa dạng, phong phú và đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi nhằm bình ổn thị trường và đáp ứng nhu cầu của người dân trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng và tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, các cơ quan chức năng trong tỉnh cũng đang tích cực triển khai nhiều biện pháp kiểm soát thị trường nhằm mang đến môi trường mua sắm vui chơi an toàn cho người dân.
Thị trường bán lẻ đang bước vào giai đoạn mua sắm cao điểm cho Tết Nguyên đán 2022. Theo dự báo, Tết năm nay nhu cầu về hàng hóa gia tăng ở mức vừa phải trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, sinh hoạt và chi tiêu của người dân có nhiều sự thay đổi trong dịp Tết này. Người tiêu dùng hạn chế đi du lịch và dành thời gian đón Tết tại nhà. Bởi vậy, nhu cầu về hàng hóa sẽ tập trung chủ yếu vào các mặt hàng như thực phẩm, thiết bị gia dụng, đồ dùng nấu bếp, đồ trang trí nội thất. Bên cạnh đó, trong bối cảnh dịch còn diễn biến phức tạp, người dân có xu hướng ưu tiên chọn các địa điểm có không gian thoáng đãng, rộng rãi như các trung tâm mua sắm lớn, áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng dịch để yên tâm cùng gia đình đi vui chơi mua sắm. Chị Trần Thị Hồng Ánh, tổ 8 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
Hiện tại bây giờ là thời gian không có nhiều nên là khi mà đi mua thì muốn mua được một lần đi một chỗ và mua được nhiều sản phẩm khác nhau luôn thì chỉ có siêu thị to mới có thể đáp ứng được đủ nhu cầu của mình. Ví dụ như là từ thực phẩm tươi sống đến đồ trong nhà bếp đến cả vật dụng hàng ngày đến đồ tẩy rửa để phục vụ cho chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa thì chỉ cần đến siêu thị to là có thể đi một vòng là có thể mua được hết. Chắc chắn là lượng mua trong gần Tết thì sẽ là nhiều hơn rất là nhiều rồi, nhưng mà nếu mà có giảm giá thì chắc là sẽ mua thêm nữa.
Đáp ứng nhu cầu của người dân, thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh cũng trở nên sôi động hơn. Các loại mặt hàng năm nay cũng khá phong phú và đa dạng. Các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân có biến động nhẹ so với những tháng trước và đặc biệt là không xuất hiện các loại hàng giả trên thị trường. Ý thức phòng chống dịch của người bán cũng như người mua đã được nâng lên rõ rệt. Qua khảo sát thực tế, hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh thương mại và siêu thị lớn trên địa bàn tỉnh đều chủ động dự trữ hàng hóa phục vụ Tết với chủ trương ưu tiên hàng Việt Nam chất lượng cao, khai thác hàng hóa nông sản, các mặt hàng đặc sản truyền thống được sản xuất ngay tại địa phương. Nhằm tăng sức hấp dẫn thu hút khách hàng đến mua sắm, các doanh nghiệp siêu thị còn thực hiện tăng giờ bán hàng, nâng cao chất lượng phục vụ và đưa ra nhiều gói khuyến mại hấp dẫn nhằm bình ổn thị trường và kích cầu mua sắm. Anh Dương Minh Khởi, giám đốc siêu thị Vinmart Yên Bái cho biết.
Với dịp Tết Nguyên đán sắp tới thì với hệ thống Vinmart tôi thì đều cam kết và cái lượng hàng vào thì tăng trưởng 40-50% so với lượng bán trung bình để đảm bảo được cái nguồn hàng cung cấp cho người tiêu dùng trong đợt Tết Nguyên đán sắp tới. Hiện tại thì siêu thị đang hướng tới là tươi ngon tầng ngạn. Với mục tiêu sứ mệnh của nó thì vẫn được ưu tiên hàng đầu đối với thực phẩm tươi sống. Ngoài ra thì một số cái hạng mục mà để phục vụ ngày Tết, đặc biệt là những hàng thời vụ thì có bia, có rượu, có bánh kẹo, có được biết thì luôn được đảm bảo cho người tiêu dùng.
Chuyên cung ứng các sản phẩm rau, thịt, cá, bánh mì là một trong những quầy hàng có doanh thu lớn nhất tại siêu thị Vinmart Yên Bái. Đây cũng là quầy hàng trọng điểm được xác định sẽ có sức mua lớn nhất vào dịp Tết này tại siêu thị. Ngay từ thời điểm này, lượng khách hàng đến mua sắm tại đây đã gia tăng từ 20 đến 30%. Để đảm bảo cung ứng đủ sản phẩm phục vụ Tết, nhân viên quầy hàng đã lên phương án và thực hiện ký cam kết với các đơn vị cung ứng nhằm đảm bảo nguồn hàng luôn tươi mới và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ người dân vui xuân đón Tết. Anh Lê Văn Trọng, phụ trách quầy hàng thực phẩm tươi sống siêu thị Vinmart Yên Bái cho biết.
Tết thì siêu thị đã lên chương trình FC sẵn rồi, chỉ đợi ở giai đoạn sau 2-3 tháng chạp thì bắt đầu cho hàng lượng hàng về ạ. Cam kết là luôn luôn lúc nào cũng có hàng mới ạ, đảm bảo chất lượng.
Ngoài các mặt hàng thực phẩm thiết yếu thì các sản phẩm nước uống, đặc biệt là thức uống có cồn cũng là một trong những sản phẩm có sự gia tăng nhanh về doanh số dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Năm nay nhiều chính sách thắt chặt quản lý sản xuất rượu thủ công và việc quan tâm hơn tới sức khỏe của người dân nên thị trường của các nhãn hàng rượu có nguồn gốc uy tín cũng được đẩy mạnh. Là một trong những thương hiệu rượu mới tại tỉnh Yên Bái, nhân dịp Tết Nguyên đán, hợp tác xã sản xuất rượu Mộc Yên Hưng, tổ 10, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đã đưa ra thị trường hai loại rượu mới là rượu trắng và nếp cái hoa vàng Hạ Thổ với mức giá bình dân tới cao cấp cho người tiêu dùng lựa chọn. Ông Trần Văn Hưng, giám đốc hợp tác xã rượu Mộc Yên Hưng, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Sản phẩm hợp tác xã thì cũng rất là may là trong đúng cái dịp Tết Nguyên đán này thì lại đúng ngày nó đạt tuổi. Ví dụ cái sản phẩm Whisky 70 nó là 2 tuổi mới ra đời và 365 là 1 tuổi, thì trong cái năm nay mình tính được trước cách đây nó khoảng hơn 2 năm rồi. Thì làm để sau đón những cái dịp cuối năm ấy thì cái nhu cầu sử dụng nó lớn thì tiếp cận sản phẩm vào khách hàng nó tốt hơn.
Với sự đa dạng của các mặt hàng Tết, người tiêu dùng sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn, góp phần mang đến cho gia đình những hương vị, màu sắc ngọt ngào trong những ngày Tết. Tuy nhiên, để vui xuân đón Tết bên những người thân một cách trọn vẹn, người dân nên lưu ý đến việc phòng tránh dịch COVID-19 trong quá trình mua sắm và vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, chọn mua những sản phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ và một số thông tin cần thiết để tránh tình trạng mua phải hàng kém chất lượng, ảnh hưởng tới sức khỏe.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, là đơn vị thường trực của Sở Y tế về đáp ứng tình trạng khẩn cấp với dịch bệnh và các sự kiện y tế công cộng. Thời gian qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế ban hành nhiều quyết định, giải pháp kịp thời nhằm thực hiện quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19.
Đến thời điểm hiện tại, chiến lược phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Yên Bái đã và đang phát huy hiệu quả. Các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm được phát hiện sớm, truy vết, khoanh vùng kịp thời. Trong sự nỗ lực chung của toàn tỉnh, có sự đóng góp của cán bộ y bác sĩ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, nơi được xem là lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh nhà. Là đơn vị thường trực của Sở Y tế về đáp ứng tình trạng khẩn cấp với dịch bệnh và các sự kiện y tế công cộng, thời gian qua bên cạnh việc làm tốt công tác tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế ban hành nhiều quyết định, giải pháp kịp thời nhằm thực hiện quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả trong công tác phòng chống dịch. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cũng đã chủ động tổ chức truy vết thần tốc, cách ly triệt để, đồng thời xác định khu vực cần áp dụng biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội chính xác, phù hợp với diễn biến thực tế của từng địa phương. Qua đó vừa đảm bảo ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, vừa đảm bảo cuộc sống bình thường mới của người dân. Đã hơn một năm trôi qua kể từ khi COVID-19 xuất hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái, anh Bùi Quang Đạt cùng các thành viên trong đội lấy mẫu xét nghiệm CDC Yên Bái luôn ở trong tâm thế sẵn sàng nhận lệnh từ cấp trên để đi làm nhiệm vụ. Bất kể ngày hay đêm, với mục tiêu cao nhất là phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời nhằm không để dịch bệnh bùng phát, lây nhiễm ra cộng đồng. Mặc dù khối lượng công việc nhiều, môi trường làm việc lại nguy hiểm, nhưng với trách nhiệm vì cộng đồng, anh Đạt và các thành viên khác trong đội luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Anh Bùi Quang Đạt, cán bộ lấy mẫu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Trong suốt cái thời gian lấy mẫu dịch COVID-19 vừa rồi thì tôi cũng như các đồng nghiệp có phải gặp phải một số khó khăn là thường xuyên phải tham gia các cuộc lấy mẫu đột xuất bất kể thời gian ngày hay đêm. Trong một số trường hợp thì phải lấy mẫu diện rộng, đối tượng nguy cơ cao và mật độ nhiều. Thì là bản thân tôi và các đồng nghiệp thì phải làm việc liên tục nhiều giờ trong bộ đồ bảo hộ, gây mệt mỏi, mất nước nhiều. Thậm chí là có một số đồng nghiệp là có bị ngất trong quá trình làm việc. Ngoài ra thì là chúng tôi cũng có gặp phải một số trường hợp là đối tượng lấy mẫu thì không phối hợp. Và bản thân chúng tôi là nhân viên y tế thì chúng tôi cũng phải động viên, an ủi để người dân làm sao có thể hiểu hơn và hỗ trợ mình trong công tác làm sao mình lấy mẫu được tốt nhất. Tuy biết công việc là vất vả nhưng rất may là được sự ủng hộ, động viên từ lãnh đạo cơ quan cũng như sự ủng hộ từ các đồng nghiệp. Thường xuyên được tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn và được cơ quan cung cấp đồ bảo hộ đầy đủ đảm bảo. Thì chúng tôi cũng luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc được nhiệm vụ và góp phần một nhỏ sức lực của mình vào công cuộc chống dịch của địa phương.
Cùng với yêu cầu phòng chống dịch ngày càng cao, hệ thống xét nghiệm PCR của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Yên Bái ngày càng lớn mạnh và khẳng định được vị thế của mình. Nếu như thời điểm khởi phát dịch, mỗi ngày trung tâm chỉ thực hiện vài chục mẫu, thì đến nay đã tới hàng nghìn mẫu mỗi ngày. Đồng thời, phòng xét nghiệm của trung tâm cũng đã được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm khẳng định ca dương tính SARS-CoV-2. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đoàn Thị Hồng Hạnh, trưởng khoa xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái nói.
Đối với công tác xét nghiệm về phòng chống dịch bệnh thì từ những cái buổi đầu tiên có dịch cho đến thời điểm này thì cái lúc đầu thì chúng tôi chỉ có 4 cán bộ được đào tạo để xét nghiệm mẫu SARS-CoV-2 và sau cái thời gian thì số lượng mẫu nó tăng dần. Từ lúc chỉ có vài mẫu, sau đó vài chục mẫu và đến hàng nghìn mẫu, rồi đến chục nghìn mẫu. Đối với cán bộ thì cái năng lực cán bộ thì nâng cao rõ rệt. Hiện tại khoa chúng tôi có 17 cán bộ thì có 16 cán bộ là thực hiện được xét nghiệm. Và các trang thiết bị thì cũng được các cái nhà tài trợ cũng như là được tỉnh cũng đầu tư thêm. Cho nên là cái năng lực cũng như là cái công suất xét nghiệm thì ngày một tăng. Đến hiện tại thì công suất chúng tôi có thể lên tới 10.000 mẫu trên một ngày.
Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật có nhiệm vụ chốt chặn kiểm soát, không cho các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xâm nhập vào địa bàn tỉnh, thông qua các hoạt động tại các điểm hỗ trợ người dân phòng chống dịch. Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022, xác định công tác phòng chống dịch sẽ có nhiều khó khăn do nhu cầu đi lại của người dân cũng như các hoạt động tập trung đông người tăng cao. Trung tâm đã đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt mục tiêu kép, đảm bảo cho người dân vui xuân đón Tết an toàn. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Văn Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Yên Bái cho biết.
Để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái thì đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian như sau. Thứ nhất là thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Yên Bái, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Y tế. Ưu tiên hàng đầu là tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Thứ hai là tham mưu tăng cường giám sát các trường hợp nhập cảnh, giám sát cộng đồng, thực hiện việc cách ly, giám sát y tế, tổ chức khoanh vùng ổ dịch, lấy mẫu xét nghiệm, đánh giá nguy cơ và áp dụng các biện pháp cách ly. Thứ ba là đôn đốc các đơn vị thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, tổ chức tiêm an toàn, nhanh nhất. Tư là tăng cường truyền thông, nâng cao cảnh giác của người dân trong biến thể Omicron, không tụ tập đông người khi không cần thiết, thực hiện 5K, tham gia tiêm vaccine đầy đủ, đặc biệt ở người nhập cảnh. Và thứ năm là rà soát chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ vật tư, hóa chất để phòng chống dịch. Và thứ sáu là phân công cán bộ trực và thường trực phòng chống dịch trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán.
Bên cạnh những giải pháp về chuyên môn, việc tăng cường công tác truyền thông phòng chống dịch để giúp mọi người nêu cao tính chủ động, tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả cũng được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật triển khai nhằm nâng cao ý thức của người dân từng bước đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh để người người nhà nhà đón xuân vui Tết an toàn.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học và cuộc sống.
Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với tư duy sáng tạo, dám nghĩ dám làm, ham học hỏi, tìm tòi và tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, ông Phan Như Viện, thôn Khe Ngay, xã Bảo Hưng, huyện Trần Yên đã gặt hái được nhiều thành công, thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm, ghi nhận sau của phóng viên chuyên mục.
Xã Bảo Hưng, huyện Trần Yên từ lâu đã nổi tiếng là vùng chuyên canh chè. Cây chè không những xóa đói giảm nghèo mà còn giúp nhiều hộ dân ở đây làm giàu. Say mê với những mô hình phát triển kinh tế từ chăn nuôi kết hợp với trồng trọt. Sau khi nghỉ chế độ có nhiều thời gian rảnh rỗi, ông Phan Như Viện, thôn Khe Ngay đã tập trung phát triển kinh tế. Giống chè Bát Tiên đã được gia đình ông Viện trồng từ lâu. Song trước đây gia đình ông chủ yếu trồng theo phương thức truyền thống, sử dụng nhiều phân bón hóa học cũng như sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ sâu bệnh hại chè, nên giá bán không cao, khó khăn trong tiêu thụ. Năm 2017, gia đình ông được tham gia vào dự án xây dựng mô hình sản xuất chè an toàn, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2017-2019. Được tham gia tập huấn về sản xuất chè sạch, chè an toàn, được các cán bộ kỹ thuật hướng dẫn về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phòng trừ sâu bệnh đúng cách. Từ đó đã giúp cho ông có thêm kiến thức và áp dụng vào mô hình của gia đình. Ông Viện chia sẻ.
Qua được học cái tập huấn cái quy trình sản xuất chè Việt Gáp, tôi bảo nó mở mang đó rất nhiều. Đặc biệt về cái sử dụng các phân bón, rồi sử dụng thuốc trừ sâu. Bây giờ mà phân bón mà không sinh học với thuốc trừ sâu ấy, về chất lượng của cái cây chè và đảm bảo làm sao cho người tiêu dùng cũng như mình. Cơ bản nhất mình tư duy, mình nghĩ là mình làm ra để mình hưởng thụ.
Từ việc trồng và phát triển cây chè tại địa phương, sau khi hợp tác xã sản xuất chè xanh chất lượng cao Bảo Hưng được thành lập, ông Viện đã chủ động đăng ký tham gia để chia sẻ kinh nghiệm cũng như giúp đỡ nhiều hộ gia đình phát triển trồng chè. Từ đó tạo được vùng chè lớn, góp phần xây dựng thương hiệu chè sạch Bảo Hưng. Năm 2020, sản phẩm chè Bảo Hưng được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Điều này đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm đặc trưng của địa phương đến với thị trường, qua đó giúp người trồng nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Ông Viện nói.
Bây giờ về cái sản lượng của cái chè Bát Tiên bây giờ nữa, hầu như là cũng không có đủ để cung cấp cho thị trường ngay ở Yên Bái này. Đấy, cho nên là chúng tôi bây giờ thôi, về cái số diện tích còn lại chúng tôi vẫn động viên nhau trong nhóm hộ với nhau cố gắng làm sao chúng ta phải bảo vệ và duy trì cái sản xuất giữ đúng theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp mà chúng ta đã được học. Riêng về cây chè so với các cây khác với hiệu quả kinh tế thì có lẽ không cây gì mà đứng đằng trước của cái cây chè hiện tại của Bảo Hưng chúng tôi được. Đấy, vì giá trị một mảnh đất, một sào ruộng mà mang một sào chè ra để đánh giá thì có lẽ là một sào ruộng với sào chè gấp 10 lần.
Không chỉ phát triển mô hình trồng chè, tận dụng diện tích vườn đồi quanh nhà, đồng thời qua tìm hiểu các mô hình phát triển kinh tế trong và ngoài địa phương, ông Viện trồng thêm bưởi diễn. Bởi ông Viện nhận thấy đây là sản phẩm đang được nhiều người ưa chuộng nên giá bán khá ổn định. Mặc dù bưởi diễn mang lại hiệu quả kinh tế cao, thế nhưng việc trồng và chăm sóc bưởi để bưởi cho ra quả chất lượng là điều không phải dễ. Với tinh thần ham học hỏi, ông Viện đã dành thời gian tới tham quan các mô hình trồng bưởi diễn thành công tại nhiều địa phương. Thông qua việc tiếp xúc với các chủ trang trại trồng bưởi, ông dần biết được những kỹ thuật trồng bưởi diễn cho năng suất chất lượng cao. Ông Viện cho biết thêm.
Riêng về cái giá trị của cây bưởi, như bây giờ như nhà tôi trồng hơn 300 gốc bưởi. Năm nay là có lẽ là chắc là về bình quân thì khéo độ gần 4.000 quả bưởi.
Ở vùng nông thôn, có diện tích đất rộng là một lợi thế. Với gia đình ông Viện, song song với phát triển trồng trọt, ông cũng tập trung vào phát triển chăn nuôi với nhiều loại vật nuôi như cá, gà, vịt. Đối với ông Viện, là người nông dân muốn kinh tế phát triển ổn định thì phải biết kết hợp các loại cây trồng vật nuôi, lấy ngắn nuôi dài. Có như vậy thì mới gia tăng được thu nhập, nhất là trong thời điểm khó khăn vì dịch bệnh như hiện nay. Ông Viện chia sẻ.
Nếu như mà người nông dân mà không phát huy được cái trí tuệ và không đổi mới được cái tư duy mà cứ nền tảng con trâu đi trước cái cày sau như các cụ ngày xưa thì nghĩa là kinh tế không đi lên được. Đấy, cho nên như bây giờ anh em chúng tôi thường tâm sự với nhau mà nông dân bây giờ nông dân thời buổi 4.0. Đấy, cho nên là hoàn toàn phải đổi mới. Đấy, đất canh tác làm sao chúng ta phải cải thiện, cải tạo cái đất. Đấy, làm sao cho nó có màu mỡ. Đấy, phải cuốc xới nó lên.
Đánh giá về mô hình kinh tế của gia đình ông Phan Như Viện, ông Đặng Thành Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái nói.
Trong cây ăn quả thì anh chú trọng những vấn đề là trồng cái cây bưởi diễn. Thì đến nay thì cây bưởi thì bắt đầu bước đầu đã cho thu hoạch. Với cái giá thành thì cũng tương đối là cũng được ổn định và cũng đem lại một phần kinh tế giúp cho gia đình ổn định cuộc sống. Thì với tấm gương của anh Viện thì tôi nghĩ là một đảng viên và một là người cán bộ về nghỉ thì là anh ấy cũng là một con người năng động, sáng tạo và cũng dám nghĩ, dám làm. Đây là cũng là một cái mô hình điểm để Trung tâm Khuyến nông cũng là tuyên truyền, khuyến cáo để bà con trong một thời gian tới để cũng phát triển kinh tế mô hình theo cái hướng vườn ao trường rừng của anh như nhà anh Viện đây.
Việc mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, lựa chọn cây trồng vật nuôi phù hợp để phát triển kinh tế, mô hình tổng hợp của ông Phan Như Viện, thôn Khe Ngay, xã Bảo Hưng đã được nhiều hộ dân trong xã đến học tập và làm theo, từ đó góp phần thay đổi tư duy, giúp người dân cải thiện cuộc sống, hướng đến thoát nghèo bền vững.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadier, Dibao, Decabay. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình mở đợt bán hàng cao điểm đón Tết Nhâm Dần với chương trình Tài Lộc Tới, Phơi Với Tết Honda. Áp dụng với khách hàng mua xe Way Alpha, Blade, Vision và Ablade. Thời gian từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến 31 tháng 1 năm 2022. 100% khách hàng có quà khi tham gia quay thưởng tại tất cả hệ thống xe máy Honda Hòa Bình và có cơ hội may mắn trúng thưởng giải đặc biệt 20 xe máy Honda Way Alpha phiên bản giới hạn. Giải nhất 2.000 xe máy Honda Way Alpha phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng không trúng thưởng xe máy sẽ nhận được tiền mặt lên đến 1 triệu đồng. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Honda Việt Nam liên tục ra mắt các sản phẩm mới, đặc biệt là xe Winner thể thao 150 phân khối, đẳng cấp uy lực của dòng xe thể thao dành cho giới trẻ. Hệ thống xe máy Hòa Bình hỗ trợ phí trước bạ cho tất cả khách hàng mua xe Winner X, trị giá lên đến 2 triệu đồng, một bộ phụ kiện đựng điện thoại và nhiều phần quà khác. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhất chính hãng, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 0868 543 827.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.